đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển.
Thưa quý thầy, quý sư cô, việc phân tích về tiềm năng của các hạt giống chứa đựng ở trong kho tàng thức A Lại Gia được xem là trọng tâm của sở tàng và cũng là mối quan tâm rất quan trọng của các tác gia Thành Di Thức Luận. Mối liên hệ giữa học thuyết hạt giống và văn hóa, phong tục, tập quán, cá tính hay đơn giản nhất là hành vi của con người được xem là quan hệ đa phương. Trước nhất, hạt giống có thể được định danh từ góc độ tiềm ẩn là những năng lượng tồn tại trong kho tàng tâm thức A Lại Gia, có khả năng dẫn khởi các thói quen văn hóa, phong tục tập quán, cá tánh. Như vậy ta có thể tạo ra hàng loạt các chuỗi thói quen cộng nghiệp hay là các năng lượng tập thể của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia. Ví dụ thói quen tiềm ẩn của người miền Bắc Việt Nam là hợp quần và đoàn kết, đi tới đâu cũng cơ cấu theo tổ chức hội hè. Giờ đó nó có sinh hoạt tập thể dưới góc độ văn hóa, phong tục tập quán đó không bị mất đi. Nét hay của Phật giáo miền Bắc, mặc dù sau mấy chục năm không được hoạt động như ở trong miền Nam, nhưng tổ chức hội đoàn rất tốt. Chùa nào cũng có một ban Phật tử đại khái như thế, có chúng trưởng, tổ trưởng. Mỗi một quận thì đều có những tổ trưởng rồi tổ phó, họ có số điện thoại liên lạc của nhau. Mỗi khi có Phật sự gì của chùa, thầy trụ trì chỉ cần gọi điện thoại đến chúng trưởng này. Chúng trưởng sẽ nối kết với các tổ trưởng, tổ trưởng sẽ nối kết với các tổ viên từng quận huyện, bây giờ đó Phật sự được hành thông rất tốt. Thì đó được gọi là một cái năng lực tiềm ẩn. Khi không có cái cơ hội để làm công việc đó, đó nó không mất. Cái nền văn hóa đó vẫn được giữ, cái phong tục đó vẫn được lưu dấu. Còn tại miền Nam đó, hầu như là văn hóa này ít được biết đến lắm. Đi chùa mà nay lấy đi, đi không thích đó, thì đi chùa khác. Cứ như thế mà lưu lượng di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ thì nó cũng là một cái loại năng lực, mà nó là năng lực phân ly và tự do. Như vậy là bản chất của các hạt giống mà mỗi khi được gieo trồng trong tâm thức A Lại Gia, nó được phân chia thành nhiều nhóm. Dầu không có người phản lý, quản lý và cắt phân, nhưng sự chia nhóm thành các loại cộng nghiệp và biệt nghiệp dưới hình thức là tiềm năng hay năng lực tiềm ẩn không bao giờ lẫn lộn với nhau. Cũng giống như cách thức nạp các dưỡng chất vào trong cơ thể thông qua ba cử ăn một ngày, những dược chất nào bổ cho gan tự động gan hấp thu, cái nào bổ cho thận, thận tiếp xúc, cái nào tốt cho bao tử, bao tử hứng lấy nó một cách rất là rõ, mà không cần có một cái cơ quan chức năng nào đứng điều phối cái công việc này. Thì các dạng năng lượng tiềm ẩn của hạt giống cũng như thế. Nếu ta phân tích nó dưới dạng biểu hiện thì nó được thể hiện qua các dạng hành vi. Và các hành vi này á, tạo ra một cái quán tính, tức là cái đà kéo theo, làm cho chúng ta hình như là có khuynh hướng về một vấn đề nào đó, trên một sự kiện nào đó, dưới một góc độ nào đó, mà lại không chọn cái khác. Cái quán tính của tất cả những người đang học, đến giờ vô lớp, động tác đầu tiên ngồi xuống là mở cặp táp ra, lấy cuốn tập ra, cây viết, rồi những cái dụng cụ học tập để trên bàn. Còn ai mang laptop thì tới là mở cái cặp cáp, bật nút công tắc lên, khởi hành Windows, rồi khởi hành Word, hay là một cái chương trình nào đó mà mình tâm đắc để mình dẫn khởi. Nó tạo thành một cái đà của hành vi. Và cái đà đó ta không cần phải tư duy, nó trở thành là vô điều kiện. Lúc đầu là một sự quân tập có điều kiện, và về sau nó trở thành như là một cái tự động. Khi mà các hành vi được biểu hiện một cách cụ thể để tạo một cái đà, thì ta biết hạt giống đó đã có cơ hội được tái lập đi lập lại lần thứ hai cho đến n lần. Chuỗi tiếp nối của cái đà biểu hiện đó sẽ tạo thành là nghề. Như vậy ta có thể nói hạt giống được tái tiếp tục một cách có ý thức trong khoảng một thời gian nhất định, không gián đoạn, tạo ra nghề. Nói cách khác, nghề là một chuỗi dài của các nghiệp. Có những nghề nó bị gián đoạn bởi các nghiệp khác, có những nghề nó được tập kết và hỗ trợ bởi những nghiệp giống và khác loại với nó. Tất cả những cái đó đều được gọi chung là hạt giống. Như vậy, nói tóm lại, hạt giống là đơn vị nhỏ nhất của hành động, của thói quen, phong tục, tập quán, văn hóa, tâm linh, và rộng hơn nữa là các lĩnh vực ngành nghề, bao gồm các ý thức hệ chính trị, tôn giáo, văn hóa và những mối liên hệ của chúng. Hành vi thức lượng dành một phần khá quan trọng để phân tích về bản chất của hạt giống. Có ba học thuyết căn bản đề cập đến bản chất của hạt giống. Thứ nhất là cho rằng các hạt giống là vốn có. Đại diện căn bản của học thuyết này là Ngài Hộ Huyệt Chandrapala. Đây là một quan điểm lý giải toàn bộ các biểu hiện tiềm ẩn và cụ thể của hành vi đều là những cái vốn có sẵn. Trước nhất, ta có thể hiểu nôm na là các loại hành vi hay là những hạt giống mà ta gọi là mới đó, thực ra chỉ là một loại xào nấu của những cái có sẵn, theo một hệ thống, theo một cơ chế để chúng ta có thể sử dụng nó. Ta thử ví dụ về phương diện ngôn ngữ. Tuệ giác là một khái niệm mà ta thấy khoảng chừng 10 năm trở lại đây xuất hiện khá nhiều. Ta tưởng rằng đây là một khái niệm hoàn toàn mới, nhưng thực ra nó là một cái từ ghép nối thôi. Trí tuệ thì giác ngộ ra tự giác. Thay vì dùng trí tuệ, thay vì dùng nói năng lực giác ngộ, ta dùng cái từ mới này, nghe nó có vẻ nó lạ lỗ tai. Như vậy cái từ này là cái từ hoàn toàn mới phát sinh thì hẳn là không, mà nó là một sự xào nấu một cách có ý thức. Và ngôn ngữ là một tiến trình xào nấu, cho nên ta mới nói là không ai là tác giả của ngôn ngữ theo ý nghĩa tuyệt đối, nhất là từ học thuyết bản hữu này. Hệ thống ngôn ngữ là có sẵn, ta ráp nói nó theo một cái cung cách riêng và được người đọc đó sử dụng đồng tình với quan điểm của ta. Chỉ như là có những cái khái niệm nó xuất hiện ra mới mà trước đó không có, nhưng mà theo các nhà chủ trương bản hữu thì cái đó là một sự gọi là đại tu, nâng cấp từ những cái dữ liệu đang có sẵn, đã có sẵn ở hiện tại hoặc là trong quá khứ mà thôi. Bản chất của sự xào nấu này đó là nó có sẵn từ trong vô thủy. Và những biểu hiện đa dạng thiên sai dự biệt của nó là một sự phát triển do huân tập. Mặc dù chủ trương là bản hữu, nhưng Ngài Hồ Huệ vẫn cho rằng là nó có một cái tác động thuận duyên hoặc nghịch duyên của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, mà mỗi một lần xông ốp các hành động đó thêm một lần nữa, có nghĩa là làm cho hạt giống đó nó có thêm cái rễ bám víu vào trong kho tàng tâm thức, và nó làm cho sự thay đổi với những cái biểu đạt cụ thể của nó được hiển thị một cách rõ ràng hơn. Học thuyết này thì phù hợp với các bản luận đại thừa khi cho rằng tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Cái chất liệu giác ngộ cao nhất là đã có sẵn rồi, bây giờ ta chỉ làm sao để loại trừ những cái màn vô minh phủ trùm bên ngoài ta, thì năng lực tự giác đó sẽ được sử dụng một cách tối đa. Cho nên tất cả không phải là sự trở thành, mà trên thực tất là sự trở về thôi với những cái có sẵn. Đối với Ngài Huệ Năng đó, thì lời phát biểu từ tánh bản lai vốn là thanh tịnh, nào ngờ .. hàng loạt những mệnh đề phán đoán bắt đầu bằng chữ nào ngờ đó, cho thấy rằng là tất cả mọi thứ ta đã có rồi. Như vậy quá trình của giáo dục chẳng qua chỉ là một sự châm mồi, như là một chất xúc tác cần thiết để giúp cho những cái có sẵn đó được thể hiện theo một cái trình tự mà ta có thể sử dụng chúng như là một nghệ thuật truyền thông. Có dạy, có học, có truyền bá, có tiếp thu và có ứng dụng. Những phát minh mới cũng đã có sẵn hết. Ai phát hiện ra không có nghĩa là tạo ra một cái mới, tức là cái có từ cái không, mà là thấy được cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu là như vậy. Ngài Hậu Nguyệt đã dẫn chứng một số kinh điển, cụ thể là Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Kinh. Trong đó có một bài kệ như thế này: vô thủy thời lai giới, nhất thiết pháp đẳng y, do thử hữu chư thú, gặp niết bàn chứng đắc. Bài kệ này sâu sắc và toàn triệt hơn bài kệ mô tả về chữ tâm. Ở chỗ đó là nói về hạt giống vốn có của tất cả các chủng loại. Từ cái thời điểm mà ta có thể đong đo tính điểm bằng cái tiến trình của thời gian, nghĩa là không có sự bắt đầu. Tất cả mọi sự vật hiện tượng của tâm, của tâm lý, của hành vi và những cái phản ánh của chúng đều nương tựa vào kho tàng tâm thức với các biểu hiện vốn có của các hành động, của các hạt giống. Và cũng do cái kho tàng vốn có này mà có các cảnh giới nhân, thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thanh văn, Bồ Tát, Phật. Như vậy là các cảnh giới gọi là thú đó, tới nơi hướng về chỉ cho phàm phu, niết bàn trước đất là chỉ cho tuệ giác bậc thánh. Tất cả đều có sẵn ở trong cái kho tàng tâm thức này. Đưa bài kệ này để minh chứng một điều là quan niệm của Ngài không phải là một sự phát kiến, là một sự trên thực tế tập đại thành của những gì đã được trình bày trong kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma mà thôi. Một dẫn chứng thứ hai là nhập lăng già, trong đó nó có đưa ra năm loại chủng tính: thanh văn, độc giác, Như Lai, Bất Định và không chủng tính. Có chỗ gọi không chủng tính này đó là phàm phu tính. Thì ta thấy ba loại chủng tính đầu là thanh văn, độc giác và Như Lai đó có hệ quy chiếu từ kinh Tạng A Hàm hơn là từ kinh điển Đại Thừa. Tách rời sự khác biệt giữa thanh văn và độc giác nhưng không liệt kê chủng tính Bồ Tát vào, vì đây là các bản kinh sơ khởi nói về các cấp độ tâm linh của một người trên con đường chứng đắc. Thanh văn, độc giác và chủng tính Như Lai được xem là đã chứng đắc được niết bàn ở nhiều cấp độ khác nhau. Còn Bất Định thì chưa xác định được cái năng lực căn tính trong tình huống đó là cái gì, mà tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tình huống, chủng tính đó có thể được biểu hiện khác nhau. Ví dụ Mạnh Tử thuộc về là Bất Định chủng tính. Khi ở khu chợ búa thì hoạt động của ông á được biểu hiện ra như một thói quen bản năng đông đo tính điếm bán. Khi ở cái khu vực đồ tể, ông cũng cầm dao ra tính giết những con gà con vịt trong nhà. Khi đưa vào khu vực gần nhà trường đó thì trở thành là một học sinh xuất sắc, sau này trở thành một đại tư tưởng gia. Như vậy bản chất của cái Bất Định đó là cái tiềm năng các hạt giống nó ở cái mức độ là trung lập, cái gì nó cũng có nhưng mà nó không thể hiện rõ cái gì. Rồi môi trường hoàn cảnh nào nổi trội về lĩnh vực gì đó thì sẽ làm cho hạt giống đó phát triển mạnh hơn. Cho nên đối với dạng Bất Định chủng tính này đó thì ta thấy là cái đối tượng giao tế, phương tiện giáo dục đóng một vai trò khá quan trọng để khai thác tiềm năng. Phần lớn những xã hội kém phát triển đó, tạo ra hàng loạt các hạt giống Bất Định. Tiềm năng thì có nhiều lắm nhưng mà không phát huy được, không có vai vế, không có ô dù, không có người thân, không chạy trọt, không gì hết thì dậm chân tại chỗ. Rồi bao nhiêu năm tháng trôi qua, hạt giống đó không có cơ hội để phụng sự cho bất cứ cái gì, nằm yên. Còn cái phàm phu tính là chỉ chung cho tất cả những cái chủng tính nào mà sự biểu hiện của nó đó có ít nhiều cái chất liệu của lòng tham, lòng sân, lòng si ở mức độ nào đó. Cái tôi, sự ích kỷ, những cái thái độ tâm lý tiêu cực hầu như là nó dẫy đầy ở trong những con người thuộc chủng tính phàm phu. Khi liệt kê năm loại chủng tính này từ nhập lăng già thì ta thấy cái khái niệm chủng tính chỉ cho hạt giống của một cộng nghiệp liên hệ đến một chủng loại, một mô típ người, thì nó cho thấy là mỗi một cái năng lực của con người thực ra nó đã có phân chia thứ lớp hết á, chứ không có gì là mới. Đối lập lại với quan điểm này thì có các tổ cho rằng bản chất của hạt giống là tăng huân, tức là mới cấy nạp, mới tạo ra trong quá trình sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh, sanh ra sáu loại nhận thức. Điều kiện đó được tái lập đi lập lại một cách nhiều lần hay là ít lần thì cũng đều là những cái hạt giống tạo ra mới. Đại diện cho học thuyết này thì gồm có ngài Thắng Quân, và Năng Đà, theo học thuyết này thì tất cả các loại hạt giống dù là hữu lậu hay là vô lậu đều do quân tập. Cái tính cách quân tập năng và sở của nó đó đã có sẵn từ vô thủy. Vì do quân tập, từ cái tiến trình mà khi ta đông ra tính điếp được sự hiện hữu của con người và các chủng loại cho đến bây giờ, cho nên mỗi một cái hạt giống như thế nó tạo ra một tập khí. Cái từ này là cái từ tâm lý học khá hấp dẫn. Tập là một tiến trình được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khí là hơi hám hay là cái mùi của hành động đó. Dân gian có câu lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, là nói về tập khí. Và cái đó chỉ nói về đời sống vợ chồng thôi, hay là cái không gian mà con người ở nó tạo ra cái thói quen. Đi tới các viện dưỡng lão, nơi mà sự kết thúc sự sống của một con người đó, nó là một tiến trình gần kề. Người ta nghe một cái mùi nó na ná giống nhau, dù ở Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Canada, những nước tiên tiến, phương tiện tiện nghi đủ đầy và các dịch vụ y khoa là tốt, vẫn không khác cái mùi ở những nước nghèo. Vào trong đó ta nghe cái mùi giống nhau. Tác giả gọi cái mùi đó là mùi thời gian hay là mùi vô thường. Thì dĩ nhiên nó là giống, nhưng thực ra là cái mùi cái vô thường đó ở nước nghèo nó có khác chút xíu, ở nghèo nó có khác chút xíu. Dựa trên cái cơ cấu là sạch và dơ của cái quan niệm vệ sinh, nhưng mà ta gọi chung một cái mùi thời gian để cho cái biên độ dao động của chúng nó có thể chấp nhận được. Cái đó ta gọi chung đó là mùi hành động, hay là mùi của các hạt giống đó. Trong tội phạm học, người ta đã sử dụng các loại mùi hành động này để phân định được ai là tác giả của nó. Có những kẻ giết người hàng loạt đó, để lại cái dấu hiệu. Ví dụ, các ninja giết người đó, thì có một cái gì đó, phi tiêu. Mà 10 tình huống là giống nhau in đúc mà. Và họ muốn để lại cái dấu ấn của mùi hành động này lại, để xác định rằng họ là một người có tầm quan trọng ở trong thế giới giang hồ. Các tổ chức khủng bố đó sau khi thực hiện một cái vụ khủng bố nào, chờ các phương tiện truyền thông đưa tin rồi đó, thì họ thừa nhận rằng họ là tác giả. Cái đó cũng là một cách để lại cái mùi. Như vậy là mỗi một hành động được trôi qua, hay là những cái mà ta mới bắt đầu tập sự, ta gieo trồng từ hành vi đạo đức một cách tương đối, dẫn đến sự vận hành sanh tử ở trong các giới, cho đến đạo đức vô lậu, tức là sự chứng đắc để giúp cho vượt ra khỏi giới hạn của các sanh giới, thì cũng đều do chúng ta huân tập hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, có gián đoạn hay là không có gián đoạn. Rất nhiều thanh niên nam khi đến với đạo Phật ở tuổi 40 trở lên á, họ phân biệt rằng là chúng tôi đến với đạo muộn hơn là vợ con chúng tôi. Nhưng mà nếu họ phát xuất từ nhận thức nhân quả và minh triết trong đạo Phật đó, thì cái muộn màng như thế không có nghĩa là chậm. Trình độ thế học càng vững nhiều chừng nào thì làm cho họ tiếp xúc với những hạt giống Phật pháp mới nhanh chóng chừng đó. Trong khi đó có thể vợ con của họ đi từ nhỏ, nhưng cái phương tiện tiếp xúc huân tập xong ốp là thông qua tín ngưỡng thông thường thôi, thì dầu là vài chục năm nhưng cái mức độ thăng tiến đó, về phương diện nhận thức và thực tập đó, nó không hẳn vì thế mà được nhanh và đảm bảo. Cho nên vấn đề không phải ở chỗ là tiếp xúc với cái mùi Phật pháp nhanh hay chậm, mà là đúng hay là sai về phương diện phương pháp. Người tiếp cận sau mà tiếp cận đúng đó thì họ vẫn đi vào trong trọng tâm được, còn nếu tiếp cận không đúng đó, đi trên đường vòng, thậm chí nó tạo ra một cái tiến trình quân tập mới sau này đó, tẩy não rửa nó đi đó không phải chuyện dễ. Cho nên các hành giả khi vào trong Phật pháp đó, thông qua một pháp môn với một cái pháp phái nào đó đó, hầu như là mình gắn bó với cái này nhiều, và những cái còn lại ta cảm giác rất là xa lạ. Ai đi vào Phật giáo thông qua con đường của thiền tông thì hầu như sau này không chấp nhận được những cái khác, hoặc là thấy cái khác là xa lạ lắm, đường vòng. Còn ai đi vào tịnh độ tông sau này mà nghe giảng dạy về thiền, phân tích về ứng dụng và giá trị trị liệu của nó, có cảm giác rằng là cái này là cái chuyện mà nó có vẻ đáp ứng cho một cái tầng cấp tâm linh nào đó, chứ không phải là cho quan đại quần chúng. Cái gu mùi của con người thông qua các pháp môn nó cũng như vậy đó. Ta vào trong cái khuôn nào, ta ra thành cái thành quả ăn khớp với cái khuôn đó thôi. Chúng tôi chắc hẳn rằng là khi quý thầy quý sư cô học các trường hợp như thế này, mới đầu biết rõ hơn, có các pháp hữu mình là Nam Tông, có các pháp hữu là khắc sĩ, còn trong Bắc Tông thì cũng có nhiều pháp phái khác nhau không ạ. Còn lúc mình ở chùa mình không để ý chuyện đó. Thậm chí có nhiều người mới tiếp xúc không biết là ai là sư Nam Tông, ai là sư khắc sĩ nữa. Thấy cái vẻ cũng giống nhau hết không ạ. Hỏi thăm rồi mới biết, mới nhận diện từ từ. Nên cái khuôn ban đầu đó, nó tạo ra các cái nếp về sau. Do đó học thuyết mới huân tập này nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của hiện tại hơn tất cả những cái đà của quá khứ. Về phương diện đạo đức á, thì ta thấy nỗ lực hiện tại đóng vai trò quyết định. Về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán thì quá khứ đó, nó trở thành như là một cái thước đo chân lý. Hai cái này nó đối lập với nhau. Chương trình tu tập theo quan niệm của Phật giáo, mà đặc biệt thông qua kinh Trường Bộ đó, thì tầm quan trọng của hiện tại đó được xem là hàng đầu. Là bởi vì Đức Phật đã từng phát biểu rằng là nếu ai có khuynh hướng lý giải tất cả mọi cái kết quả mà họ đang hứng chịu hay là gặt lấy ở hiện tại đều có cái sợi dây nối kết với quá khứ ở trong một đời kiếp nào đó, thì hẳn rằng người đó sẽ khó khởi lên một ý niệm là làm mới cuộc đời của mình. Và thông thường họ sẽ dẫn ra những cái thái độ thụ động rằng tôi có số phận, mọi thứ đã được an bài, chấp nhận nó tốt hơn, kháng cự lại nó là đồng nghĩa thách đố lệ trò đùa đành hanh của Thượng Đế. Như vậy học thuyết về tăng huân á, chúng ta thấy là nó có một cái giá trị quan trọng về vấn đề giáo dục. Tất cả mọi thứ có sẵn hay không có sẵn á, đều bị ảnh hưởng và chi phối, dẫn đến cái sự quyết định dứt khoát là ở cái tiến trình quân tập mới, bởi điều kiện nhân duyên môi trường xung quanh chúng ta. Một vị lạc ma tái sinh mà được tráo đổi rồi đưa vào trong một cái môi trường không có niềm tin về Phật giáo thời gian, thì hạt giống lạc ma đó có nhưng trở thành là vô hiệu hóa, không hoạt động được. Còn một cậu bé không phải là tái sanh gì hết, nhưng được đưa vào trong môi trường tâm linh, có sự hướng dẫn, huấn luyện của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì vào thời gian sau, cậu bé đó như là một nhà tâm linh đó. Cái câu chuyện cải lương, chúng tôi coi khá lâu, kể rằng hai vợ chồng nhà giáo và hai vợ chồng ăn cướp cách nhau một vách tường. Hai người vợ sanh ra hai đứa con cùng một ngày, cả hai đều là con trai. Ăn quán giang hồ nhiều quá bị phát hiện, cho nên vợ chồng nhà cướp đó nghĩ cách là làm sao để con của mình không bị dướng lụy theo cái sự dướng lụy của bản thân họ. Cho nên người chồng đề nghị là hãy tráo đứa con của mình đổi qua đứa con của nhà giáo dục. Gia đình nhà giáo dục không hề biết. Sau đó chính quyền đã đến và bắt hai vợ chồng này. Đứa con đó đã được đưa về một cái nơi để dưỡng nuôi. Thì như vậy là đứa con nhà cướp á, là trở thành là con của gia đình nhà giáo, và con của gia đình nhà giáo đó trở thành là đứa con không có người để nuôi. 20 năm sau, hai đứa con này trở thành là hai chàng thanh niên lực lưỡng. Nhà giáo đã nuôi đứa con đó, các hạt giống mới được quân tập, cho nên cậu ta rất là giỏi về chữ nghĩa văn chương. Năm đó nỗ lực thi đã đổ được trạng nguyên. Cả hai cậu này đều thương cùng một cô gái làng, trở thành kình địch của nhau. Còn cậu con của nhà giáo thật đó, thì vì nuôi không được chuẩn đó, tình cảm cha mẹ không, hầu như là không có. Rồi cái gia đình nuôi đó thì cũng không phải là gia đình có kinh nghiệm về giáo dục, cho nên các cái hạt giống tiềm năng về giáo dục từ cha mẹ đã không được phát huy, mà nó lại nạp vào những hạt giống mới. Và khi biết rằng là cha mẹ của mình đang ở tù trung thân vì tội giết người cướp của, cái cậu này bắt đầu nổi máu xông thiên, muốn phá án, nên cậu ta trở thành là kẻ giang hồ. Khi nghe tin cái người tình địch của mình đổ trạng nguyên, và cô gái làng lại thương cái người đổ trạng nguyên đó, cậu này ghen lên, tức lắm, cho nên đón đường mà xử lý. Thì kết quả là bị bắt bỏ tù giống như là cha mẹ của mình. Đó là một câu chuyện mà chúng tôi cho rằng là ảnh hưởng từ học thuyết chủng tử của Phật giáo, và đặc biệt là học thuyết tăng huân này. Cái huân tập mới nó quan trọng hơn ở hiện tại, đóng vai trò đến khoảng 70%. Nó quyết định tất cả những cái biểu hiện và các cái hoạt động của con người. Dẫn chứng làm cơ sở lý luận của học thuyết này là Nhiếp Đại Thừa Luận, thì cho rằng các hạt giống chủng tử nội tại đều có quân tập. Còn chủng tử hoài tại khi có khi không. Những chủng tử nội tại bao gồm các thái độ, quan điểm, bao gồm mối liên hệ của chúng với phong tục tập quán tôn giáo, cá tính. là do quân tập thường xuyên nên nó tạo ra. Sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo từ nhỏ thì người nam hoặc là nữ đó đó có thói quen cho rằng là Chúa là đấng sáng thế. Sau này có nỗ lực tẩy não đi nữa cũng khó mà tháo gỡ được lắm, vì nó được đánh đồng từ nhỏ như là chân lý rồi. Như vậy là các chủng tử về thái độ, tâm lý, nhận thức thuộc về bên trong đó, tâm thức Alaya là do quân tập lâu dài. Còn các chủng tử ngoại tại, tức là những thể hiện ra bên ngoài, ví dụ như khi đi học ta được cô giáo huấn luyện là vào lớp á, là phải chào thầy cô. Trước khi đến trường á, thì phải thưa cha thưa mẹ con đi học, về nhà chắc khoanh tay lại thưa mẹ thưa cha con mới về. Đó là những cái mà mới bắt đầu được học ngoại tại. Thì cái khi có khi không nó tùy theo cái phong cách giáo dục ở từng nơi. Đưa con em mình vào trong một cái nhà dạy trẻ Phật giáo chẳng hạn như chùa Giác Tâm, thì con em nó ngoài biết chữ cái, ngoài học các bài ca, còn biết những cái đạo lý thời cha kính mẹ, rồi biết những cái bài kinh sám hay. Về nhà con em đó thể hiện với cha mẹ ông bà biết, thì cha mẹ ông bà có thiện cảm với đạo Phật. Thì cái này là nó có trong tình huống ở tại chùa Giác Tâm thôi. Nếu như sau này ở một ngôi chùa nào đó mở ra các cái trường mẫu giáo mà không có tham khảo để đưa cái chất liệu Phật giáo vào thì cái này nó trở thành là không, nó giống như các trường bên ngoài thôi, thì chẳng qua chỉ là làm kinh tế. Đồ chữ đối với trẻ em là một nghệ thuật để đưa các hạt giống mới vào bên trong. Thay vì ta cho các em đồ mấy cái chữ em ăn bánh thì ta cho đồ chữ Phật chẳng hạn, ráp nói là theo một cái cấu trúc mà hạt giống này nó có sẵn được phát huy, hoặc là nó mới được quân tập để làm cho chúng sẽ có cơ duyên gặp được Phật sau này. Thay vì nói là em đến trường thì cho chúng đồ em đến chùa dân hương, em thờ cúng Phật Đà, thế vậy. Những cái câu chữ đồ như thế rất là quan trọng. Thì cái đó nó là một cái tiến trình có do tác động của ngoại tại đó. Và tác động ngoại tại này rất là quan trọng. Nếu ta để ý đấy, một dẫn chứng khác là từ luận Du Già cho rằng là chân như có chủng tử của phiền não và sở di chứng hay không, đặt ra một câu hỏi để tạo ra một cái giải đáp. Dĩ nhiên là bản chất của chân như là không có thứ này, nhưng vì gọi là tăng huân mà, cho nên cái môi trường tiếp xúc nó có thể cọ sát với những thứ vừa nêu như là sở tri trướng, phiền não trướng. Thì câu trả lời ở đây đó, nó gồm có những tình huống. Nếu không hoàn toàn, tức là cái môi trường giao tế nó không có những cái hạt giống của phiền não và sở tri đó, thì cái chân như này sẽ làm cho người đó trở thành là Như Lai. Nếu có bán phần đó thì người đó trở thành là Thanh Văn Dương Giác. Nếu có trọn phần đó thì trở thành phàm phu. Như vậy các hạt giống mới này nó đóng vai trò làm cho người ta trở thành Như Lai, trở thành Thanh Văn, trở thành người phàm, chứ không phải là cái có sẵn. Không có sẵn cần gì tu nữa. Cho nên học thuyết là tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành đó, hấp dẫn hơn là Phật đã thành. Đã thành rồi người ta đâu thành tu nữa đâu, mà cho thực tế là phiền não vẫn còn dễ đây. Do đó ở một thức, một cách thức căn bản nào đó thì ta thấy là cái học thuyết tăng huân này nó có một cái sức mạnh thuyết phục và nó phù hợp với giáo dục học và tâm lý học hiện đại. Học thuyết thứ ba là mối tổng hòa của hai học thuyết vừa nêu. Bản chất của hạt giống đó có loại, có tình huống là tăng huân, có loại là bản hữu được ôm nhợ thông qua quá trình của ký ức và giáo dục. Tác giả của học thuyết này không ai khác hơn là ngài Hộ Pháp. Định đề đầu tiên ngài đưa ra là tất cả mọi hạt giống dù là hữu lậu hay là vô lậu đều có hai dạng, bản hữu và tăng huân. Do vì hạt giống đã có sẵn, cho nên cái năng lượng của tuệ giác vô lậu đó không mất đi ở trong tiến trình sanh tử. Do vì cái tiến trình nạp mới đó được thực hiện ở trong những cái điều kiện thuận hay là nghịch, mà tất cả các hạt giống hữu vi nó được phát triển, và nhờ đó mà con người được vận hành ở trong những cái cách thế mà ta thấy tương thích với nhân quả do con người tạo ra. Cho nên quan niệm này đó cho thấy rằng là nó có một cái chỗ đứng khá đặc biệt và tránh được các cực đoan như là học thuyết hoặc là bản hữu hoặc chỉ đơn thuần mới toanh hoàn toàn. Giống mới toanh có một số hạt giống là tạo ra cái đà, có một số hạt giống như là một cái nếp đã có sẵn rồi. Ví dụ dân gian thường nói là cáo thay da không đổi tánh. Nói về một số hạt giống lì lộn, cứng đầu nằm ở trong một số con người, một số chủng loại, không phải một ngày một đêm mà có thể thay đổi được đâu. Nó cố hữu. Các nhà tội phạm học, luật pháp học cần phải ghi nhận cái hạt giống cứng đầu đó. Bởi vì tiến trình tẩy não để làm mới nó đó đòi hỏi đến vài chục năm, chứ không phải chỉ có vài ba ngày là xong. Do đó những lời hứa hẹn và những lời cam kết của người đó, đó sẽ không nên là một cái bằng chứng cho thấy rằng họ sẽ có thể hồi đầu để quay về bến bờ. Hoặc là những cái câu ngựa quen đường cũ, hay là câu trong tình yêu á, tình cũ không rủ cũng đến, cho thấy là cái sức thu hút của cái bản hữu đó nó mạnh hơn là những cái mới. Bởi vì ít nhất nó có những cái đà, rồi nó được ghi ấn tượng lại bằng những cái hành động. Mà mỗi khi chỉ cần có một cái gì đó tạo chất xúc tác lên thôi là cái đó nó hiện về y nguyên. Cho nên môi trường tâm linh đó, ở những nước mà giá trị văn hóa được đề cao, thì chính phủ sẽ không bao giờ cho phép cắt xung quanh đó những cái đi ngược lại truyền thống văn hóa tâm linh. Và thậm chí là không được cắt những công trình dân sự cao hơn cái công trình tâm linh đã có sẵn trong một cái đường kính nhất định nào đó. Hiện tại Việt Nam thì ta chưa có được những cái luật lệ và chính sách như thế này. Bây giờ đến đường Sư Thiện Chiếu ta cảm thấy buồn. Con đường mang tên một nhà sư mà toàn là lẩu cá kèo khắp cả con đường dọc theo chùa Xá Lợi, mà nếu như mà ta ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật đó, không chừng á là nước dãi nó chảy ngầm ngầm bên trong, nó kích thích những hạt giống hưởng thụ đã có sẵn đấy. Còn ở tại New Delhi đó thì nó có con đường gọi là Gautam Buddha, tức là đường tên Đức Phật á. Mà con đường này đó là buồn vô cùng, tới đó toàn là hoạt động của Lầu Xanh không. Hoạt động Lầu Xanh nổi tiếng nhất của Ấn Độ là nằm ở con đường Gautam Buddha, hết sức là viêm nhẹ. Các hoạt động mới này nó làm cho giá trị cũ bị chết đi. Do đó là những người Phật giáo đó thì ta phải năng động, có những cái ta phải góp ý, ta phải tạo ra một cái sức ép dư luận bằng những hạt giống mới để duy trì cái truyền thống văn hóa đã có sẵn. Chứ bằng không mình cứ nói tiêu duyên, chuyện tới đâu hay tới đó, dần già là ta bị tiêu mất. Phật giáo mình hiền quá đi, cho nên những hạt giống tâm linh đó với những phong tục tập quán đôi lúc nó không được bảo lưu bảo hành một cách an toàn. Từ học thuyết vừa có cái đà đã sẵn, vừa có cái chất liệu mới toanh này để cho phép chúng ta phải muốn giữ được truyền thống, ta phải tạo cái mới toanh này nè, hỗ trợ như là một cái đà. Nếu mà không có sự hỗ trợ này đó thì những cái cũ đừng có hãnh diện tự hào rằng nó không mất. Nếu nó không mất thì nó cũng không phát huy được, thì không có giá trị gì cho cuộc đời đâu. Luận chứng của Ngài Hộ Pháp như sau, gọi là bản hữu, là chỉ cho các tình huống nó đã có năng lực tạo ra cái công năng sai biệt ở điểm xuất phát, và cái năng lực công năng này nó tồn tại ở trong Alaya, có thể tác động đến cái quá trình uẩn xứ và giới. Đây là những cái khái niệm rất là bao quát mà rất là có chiều sâu. Cái công năng sai biệt đã có sẵn ở điểm xuất phát là sao? Ví dụ khi chúng ta mới sanh ra, có người đó, nếu ta để ý ở trên cái đầu có ba chỏm tóc á, ở cái vùng trên đỉnh trán và hai bên trái này đó, nó nhiều hơn là những cái chỗ còn lại. Cái sự sai biệt đó đã có sẵn rồi. Trong số đó sẽ có những chú và cô sẽ trở thành là tu sĩ về sau này. Còn có những em bé mới sinh ra là không muốn ăn nặng, ăn vào là ói, ăn vào là mửa, buộc cha mẹ phải cho chú ăn cha. Hoặc là có những cậu cô bé được cha mẹ đưa vào chùa, tối hôm đó là khóc thôi, không muốn về nhà nữa, dẫn về là khóc, mà cho ở lại là cười khi khi. Cái hạt giống công năng sai biệt này nó đã có sẵn rồi, và nhất là cái đời mới vừa qua đời, cho nên nó tạo ra cái đà sai biệt ở ngay điểm xuất phát từ cái tiến trình đời sống mới hiện tại. Những cái đó ta biết rằng là chỉ cần tạo điều kiện cho chúng phát huy thôi, nó sẽ phát huy rất là tốt hơn những hạt giống mới. Dựa vào cái công thức này mà các vị lạc ma tái sinh á, khi viết một cái di chúc rằng là tôi sẽ tái sanh vào gia đình ABC nào đó, trên cơ thể tôi có những cái dấu hiệu gì để nhận dạng, vân vân, thì dựa vào di chúc này, 6 năm sau người ta sẽ có cái cuộc đi tìm ứng cử viên tái sinh. Thì các ứng cử viên đó có thể trùng về năm tháng ngày giờ sinh ở trong cùng một cái làng, mà các mô tả vật lý nó chưa rõ ràng để nhận diện ra ai là ứng cử viên cái sức, thì người ta phải cho trải nghiệm những bài test. Nếu ta thấy có một cái biểu hiện của công năng sai biệt trên nền tảng của những cái đã có trong quá khứ, thì ta biết rằng đây chính là ứng cử viên chuẩn, còn những cái kia là nó trùng hợp mà thôi, rơi vào tình trạng xác suất ngẫu nhiên. Ví dụ như một thầy, một sư cô nào đó, từ lúc mà đi tu được sư phụ của mình tặng cho một sâu chuỗi chẳng hạn, và sâu chuỗi này có thể nó không phải là sa sà cừ san hô hộ phách lưu ly chân châu mã não vậy đó, bình dân thôi, nhưng mà mình là có một quá trình sử dụng nó từ lúc mới xuất gia cho đến lúc mình nhắm mắt lìa đời. Thí dụ mình sống được 80 tuổi mà xuất gia 10 tuổi là 70 năm gắn bó, nó còn là hơn vợ hơn chồng mình nữa, đúng không ạ? Thì người ta sẽ lấy sâu chuỗi làm một cái minh chứng để xác định cái công năng sai biệt đó, nó có hay không. Người ta mới làm ra khoảng 10 sâu chuỗi tương tự, y hệt vậy đó, có những cái dấu hiệu, và những sâu chuỗi đẹp hơn nữa để xung quanh cho các ứng cử viên lần lượt đi ngang qua. Nếu ai là hậu thân của một vị hòa thượng có 70 năm sử dụng sâu chuỗi đó, thì cái trường sinh học của sâu chuỗi này được tỏa ra từ những cái hạt chuỗi và cái thân thức chúng ta tiếp xúc niệm Phật mấy chục năm như thế này đó, làm cho người đó cảm nhận được cái này là nó là cái sở hữu của mình, nó quen thuộc, nó gắn bó và nó không thể tách rời mình. Còn những cái sâu chuỗi mới toanh với y hệt vậy nè, màu sắc hình thù vóc dáng, nhưng cái trường sinh học đó nó không có tỏ ra, và người đó sẽ nhận đúng ngay sâu chuỗi này. Đó là công năng sai biệt từ ngay cái điểm xuất phát. Thôi nôi trong Phật giáo là một cái nghệ thuật để xác định cái công năng sai biệt này, để định hướng nghề nghiệp. Bây giờ ta có thể tạo ra những cái nghệ thuật bói về người tu. Những cô chú nào mới bắt đầu vào chùa đó, ta để bài hàng loạt những thứ và kêu những người đó chọn. Mỗi cái này nó có một cái giá trị truyền thông với những cái nội dung mà chúng không được quyền lẫn lộn với nhau. Cái sự chọn bốc như thế, ta có thể biết được rằng là cái cá tính vốn có của người này là nằm ở chỗ nào. Ví dụ trong đó có cái mão tỳ lô, mão địa tạng, rồi áo y hậu hồng y, rồi những chiếc áo bán nạp, những chiếc y đơn giản, những sâu chuỗi mộc mạc và những sâu chuỗi thật là mới, rồi những cái linh, cái khánh, mà thấy vị nào mà chọn cái mẫu tỳ lô phải không, cái y hồng, rồi mấy cái khánh, cái linh ngon lành đó, tôi biết là ông này có hạt giống của ứng cúng đầu tràng. Còn chọn cái y bá nạp thì ta biết là cái hạt giống của khổ hạnh đó, nó mạnh hơn. Đó là một hình thức nhận dạng khá tốt. Có một câu hỏi là các thầy bố, các thầy thầy bói á, dựa vào yếu tố nào để biết rằng người này đi tu, người này không đi tu? Ông thầy bói nào mà nói rằng là trong chỉ tay đó đó có chất liệu của người đi tu là ông đó nói láo. Và ông nào nói là trên bàn tay này không có chất liệu đi tu lại càng nói láo hơn. Có nghĩa là nói đi tu không đi tu cũng là một sự đoán định ha. Thực ra thì chỉ tay đó nó chỉ nói về cái cá tính của con người với những cái biểu hiện. Nếu ai nghiên cứu về chỉ tay sẽ thấy có những cái nó rất là vô lý. Ví dụ như người ta nói ở ngay cái khóe từ ngón út nè cho đến cái đường đầu tiên đó có mấy lần là mấy vợ hay là mấy chồng. Nhưng mà những cái ông Hồi giáo có 100 vợ chỉ có một lần. Thấy ông đó một lần mà về mà ôm ổng một cái là đổ nợ luôn. Lúc đó phải là năm thì 10 họa hay chăn tớ ha. Mà nhiều khi là mấy chục năm mới có được một lần. Do đó ta không thể dựa vào cái đó mà cho đó là những cái chân lý. Dĩ nhiên ở trong chỉ tài nó có những cái yếu tố để ta biết rằng là nếu người này đi tu đó thì nó thích hợp. Ví dụ như cái gò ở ngay cái ngón cái đó mà to thì tượng trưng cho tình cảm, tình thương. Thì như vậy là người đó là đi tu đó, nó là thích hợp. Trên từng năm ngón mấy cái đốt ở bên trong lòng bàn tay đó mà không có những cái đường chỉ song song nhỏ nhuyễn thì ta biết là người này đi tu tốt, tại vì nằm xuống là ngủ, xong rồi là quên, qua rồi là không nhớ, không có ưu tư phiền muộn lo lắng rầu rĩ râu ri râu rậm rạp. Thì như vậy ta biết rằng là người này đi tu á là dễ buông xả lắm. Mà cộng thêm cái gò cao như thế nữa, bao nhiêu tiền bạc mình có được là lo cho chúng hết chứ không có lo cho bản thân mình, thì ta có thể nói là đi tu như thế là tốt. Chứ nó không có cái dấu hiệu nào là gọi là tu không tu. Có nhiều người là rất là ích kỷ nhưng mà cũng thích đi tu. Rồi đi tu rồi hạt giống đó vẫn còn nằm nguyên, rửa mỗi ngày bằng 4 thầy kinh không áp phê, rồi tẩy não nó bằng những cái bài thuyết pháp của không suy nhê gì, hạt giống đó nó vẫn ngấm ngầm. Mà nếu có một vai trò vị thế gì trong giáo hội hay là trong ngôi chùa là còn nguy hại nữa. Thì cái tu nó cũng muốn nhưng mà những hạt giống kia không có tẩy não nó được. Cho nên theo chúng tôi thì cái học thuyết này nó đứng vững hơn. Cái có sẵn và cái mới toanh nó tác động đa chiều lẫn nhau để tạo ra một cái tiến trình tạo thành cá tánh của con người. Lý luận kế tiếp, đối với những trình tạng mà mới có đó thì do huân tập mà hình thành. Cái này thì ta dễ hình dung rồi. Có nhiều người hoàn toàn không hề có hạt giống Phật pháp ở đời trước, Nhưng họ là một cái người rất là khách quan. Trước đây hiểu sai đạo Phật, phỉ báng, phê bình, chỉ trích. Bây giờ đọc được những cái tác phẩm rất là sâu sắc của Phật giáo, cảm thấy rằng là cái quãng đời qua với những quan điểm, thành kiến và sai lầm về đạo Phật đó là cần phải được thay đổi. Cho nên những người đó phát nguyện trở thành hộ pháp, và có một số người trở thành người tu. Các nho gia chân chính khi còn sống phủ bán, thị bán đạo Phật, thì ở cuối cuộc đời trở thành các tu sĩ Phật giáo. Thì những hạt giống mới có này đó là do cái nhận thức rất là khách quan của họ, dữ liệu đầy đủ làm cho họ trở thành một con người mới. Và phần lớn các hạt giống của chúng ta là dựa vào cái này mà có. Bây giờ tu sĩ ngày nay, đặc biệt ở Việt Nam, chạy xe ông ta nhiều nhất thế giới. Hạt giống này mới có mấy chục năm nay thôi, từ cái việc mà chạy xe đạp. Bất cứ một tu sĩ nào ở nước ngoài mà vào Việt Nam, tới những cái trường Phật học, đến giờ tăng trường nhìn thấy là lắc đầu liền. Trời ơi, đây là hiện tượng lạ quá, không chấp nhận được. Tu sĩ gì đâu mà chạy xe, có tu sĩ chạy lạng nữa. Rồi cũng có tu sĩ vừa chạy xe mà vừa cầm điếu thuốc lá hút nữa. Rồi bây giờ có tình trạng xe đưa ôm, một anh chạy chở một sư cô, rồi một ông thầy chở một cô nào đó nữa. Người ta thấy ngạc nhiên vô cùng. Còn cái tình huống dẫn tới tình trạng như thế nào thì không ai biết. Thì tất cả những cái này là những cái mới hết. Mà ở tại Việt Nam ta dễ dãi quá đi, cho nên hình ảnh của người tu đó dần dần nó mất đi cái mỹ cảm tâm linh ở người đi đường. Miền Bắc đó vẫn giữ được cái truyền thống hay này, là ra ngoài đường phố ta hiếm khi thấy một nhà sư, một sư cô đi đó. Để đi xe hơi nó hay hơn. Còn vào một cái trường hạ ở tại miền Bắc đó, có thể có 100 tăng ni ở chung, nhưng Phật tử đi vào khu viên của chùa chỉ có khoảng chừng một công đất, hai công đất. Ta không nhìn thấy các tu sĩ đi lãng vãng ở cái sân chùa, và cũng không hề đứng ở lan can, không hề có. Đẹp như thế, tức là trong suốt mấy tháng cấm túc ăn cư thì họ ở trong phòng thôi. Vào một cái ngôi chùa 100 người đang ở mà ta có cảm giác như là có một hai tu sĩ ở thôi. Hay như thế. Và cái tình trạng cư trú ở ngoài nhà dân hầu như không có ở Hà Nội và các tỉnh thành khác, làm rất là gắt gao. Như vậy là những cái hạt giống mới phát sinh mà nó đi ngược lại truyền thống tâm của nhà Phật đó, hạn chế nhiều chừng nào thì nó tốt cho tăng đoàn chừng đó. Còn ở trong Sài Gòn này đó thì hầu như chúng ta quá dễ dãi, và hầu như là không có một biện pháp nào để khắc phục đó. Nó phát triển như thế nào theo cơ chế tự nhiên của nó thì chấp nhận như thế thôi. Rồi bàn, tính, suy luận, đưa ra giải pháp, nhưng không có thực thi. Không ai giám sát để cho cái tiến trình thực thi này có kết quả. Do đó, cái mới có này đó, nó cũng có hai chiều. Tốt, xấu, và thỉnh thoảng là trung tính. Ta chỉ giữ cái mới có tốt thôi, còn cái xấu và trung tính là không nên. Vì trung tính là một cái môi trường tốt cho cái xấu được phát triển hơn là cái tốt được hiện hành. Tất cả những cái mới đó nó có một cái năng lực chuyển động. Lúc đầu thì chưa quen, rồi dần dà nó thành thói quen thôi. Ta áp dụng cái công thức này trong vấn đề phi dịch kinh điển là Phật sự thì hiệu quả rất là cao. Ví dụ trước đây ta đã từng nghe quen những khái niệm chữ Hán nè, vừa gọn, vừa mỹ cảm lỗ tai, vừa sâu sắc, mỗi một chữ có nhiều nghĩa. Nên bây giờ mà nếu mà mình sử dụng y hệt như vậy thì thuyết pháp giảng kinh quần chúng nghe chẳng hiểu chi hết. Cho nên ta phải thay đổi những khái niệm mới. Lúc đầu nó hơi có vẻ chướng tai, dài chữ, nhưng mà vào rồi đó người ta không cần phải tra từ điển. Cái phong cách thuyết giảng ngày nay ta cũng phải chia làm hai loại. Một loại cho người xuất gia chuyên rồng tu tập, một loại cho người tại gia. Tại gia cũng chia làm hai nhóm: nhóm sơ phát tâm và nhóm lâu năm. Nhóm lâu năm thì họ thích nghe những kinh bộ, và ta phân tích các cái kinh bộ đó dưới góc độ mới bằng cách mỗi một phẩm, mỗi một chương của bài kinh ta phải đặt cho nó một cái tiêu đề, để người học không có cảm giác nhàm chán là một bài kinh này nó dài quá đi. Phần lớn quý vị thấy những cái băng đĩa được xuất bản về kinh bộ đấy, cứ đề tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6 mà không có tập nào có chủ đề gì hết á, làm cho ta ngán. Trên thực tế thì mỗi chương phẩm của kinh Địa Đại Thừa có một nội dung, và nội dung của nó được đặt gói gọn trong cái chủ đề. Còn các kinh Pali thì nó không được như vậy, đặt danh theo địa danh, đặt danh theo không gian, đặt danh theo tên người, đặt danh theo tên pháp cũng có, nhưng mà rất ít. Cho nên ta phải mạnh dạn làm mới. Ví dụ như giờ giảng về kinh Trung Bộ 150 mấy bài, thì mỗi một bài ta có một cái chủ đề cho nó. Như vậy khi ta phát hành lẻ, cái người tiếp nhận nó không có cảm giác rằng là nếu tôi chưa đọc, chưa xem những cái bài kinh trước, tôi vẫn được quyền xem cái này mà không cần có một sự nối kết làm nền tảng. Những cái này rất là mới, nhưng nó có rất là giá trị. Bây giờ công cuộc làm đạo để tạo ra một cái đạo Phật ngày nay không có nghĩa là ta làm mới nội dung Phật học, mà ta chỉ làm mới cái cách thức để cho người tiếp cận đó, tùy theo cái biệt nghiệp và công nghiệp của mình về phương diện văn hóa và các ngành nghề, có thể sống được lời Phật dạy một cách là hiệu quả hơn. Tất cả những đó đều là mới có hết á, nhưng mà nó có cái chiều hướng là tốt. Có thể lúc đầu hơi bị dướng, nhưng dần dà rồi sẽ được làm quen. Nhưng cũng giống như là cái tiến trình tuyển sinh của học viện chúng ta trong hai khóa trở lại đây đó, là không còn lệ thuộc vào cái nền tảng của trung cấp Phật học nữa. Rất nhiều chư tôn đức của chúng ta trong toàn quốc đó, kháng cự cái này, bởi vì mấy chục năm làm Phật sự của các ngài nỗ lực được là xây dựng được một cái trường trung cấp Phật học, mà bây giờ ở đây tuyển sinh thẳng thì cái đó có học viên đâu để mà đào tạo, ta phải kháng cự thôi. Tuyển sinh thẳng không có nghĩa là làm giải thể các trường kia. Cũng có người ta thích chuyên sâu về kinh điển, ta học vào các trường Phật học. Còn ở đây là mình đi theo mô típ của đại học, mà đại học thì không cần có nền tảng bên dưới. Các trường đại học trên khắp thế giới đều như thế cả. Và nếu ta so sánh như chúng tôi đã nói nhiều lần, là sinh viên của ta để có được cử nhân Phật học phải mất đến mười mấy năm, trong khi đó người ta chỉ có tóm 8 năm ta có được một tiến sĩ chất lượng cao, không thua kém gì đối với những cái truyền thống như thế này. Đó là những hạt giống mới, và hạt giống mới đó phải hứng lấy tên đạn của những phê bình chỉ trích. Vấn đề còn lại, nếu ta không thuyết phục được thì làm lơ, xem như là những cái phản ứng đó không có mặt, để mình khỏi phải băn tâm. Thì nói chung là cái gì mà tạo ra cái mới đó, thì trước nhất nó tạo ra một cái phản ứng đó là mình nghĩ rằng là cái tính giá trị trải qua thời gian nó chưa được trải nghiệm, nhưng mà và rồi nó sẽ được thôi. Vấn đề còn lại chúng tôi đề nghị là khi học theo chương trình mới là chúng ta nên phát nguyện thọ giới chậm. Thọ giới tỳ kheo chậm chừng nào thì tốt chừng đó, thọ giới sa di sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Tại vì thọ giới sa di mới chính thức xác nhận ta là một người xuất gia. Còn từ từ nó phải điều chỉnh lại, từ lúc mà thọ sa di hay thức somana cho đến lúc mà thọ tỳ kheo là 3 năm theo chúng tôi là quá sớm. Ngoài những hạt giống có sẵn quá đặc biệt, đại đa số thọ giới sớm dễ hỏng lắm, hoặc là ta ý lại ta không có muốn đào sâu nữa. Cho nên học sớm mà thọ giới muộn thì cái năng lực tri thức về Phật pháp sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất khiêm tốn, và làm đạo từ lúc ta còn là sa di được. Theo học thuyết này thì chúng ta thấy là cái sự cân bằng hay là tương tác đa chiều giữa những hạt giống có sẵn và những hạt giống mới đó buộc chúng ta phải nỗ lực duy trì các truyền thống văn hóa tốt, và nỗ lực tẩy não những hạt giống văn hóa phong tục tập quán không có lợi, và phát huy thông qua tiến trình của giáo dục để tạo ra những hạt giống mới. Dĩ nhiên hạt giống mới này nó sẽ có cái gen di truyền của hạt giống cũ bao nhiêu phần trăm, rồi nó có một cái ảnh hưởng của cái môi trường xung quanh mấy phần trăm, Cho nên nếu ta áp dụng cái học thuyết của ngài hộ pháp á,
học thuyết này,
thì ta thấy những cái câu nói như thế này có chiều sâu.
Mới tạo ra
một giờ đồng hồ tiếp xúc với một bậc minh triết sẽ bằng một đời đọc sách, không phải là qua. Tại vì cái hạt giống mới này nó như là cái chìa khóa đi vào chiều sâu, mà khi ta tự học một mình ta phải tự mò mẫm tìm kiếm dữ lắm thì ta mới ra được một cái manh mối của cái gì đó. Còn bây giờ được cái người tuệ giác ta chỉ điểm là ta đi thẳng vào vấn đề, rút ngắn được cả một tiến trình đúc kết kinh nghiệm. Cho nên khi các trường Phật học được phát triển càng nhiều đó, thì ta thấy là trình độ Phật pháp của giới trẻ được nâng cao. Và sống ở trong cái thời bình như thế này, ta có phước hơn là những bậc thầy của chúng ta đi trước phải đấu tranh với những hình thái bất công xã hội đè nặng trên đạo Phật, cho nên đâu có thời gian để mà nghiên cứu đến chốn một vấn đề. Do đó khi ta còn có điều kiện để nghiên cứu thì đừng dội là Phật sự sớm, để ta chín mùi ở trong cái lĩnh vực đó, thì sau này những cái mới do môi trường tác động, điều kiện không cho phép đó, nó không làm tổn thất cái hạt giống của chúng ta. Như vậy khi mà ta chấp nhận học thuyết các hạt giống là nó đa dạng, cái có sẵn, cái chưa có, thì những cái nào ta muốn ta phải đầu tư nó gấp 10 lần so với người có sẵn, thì ta sẽ trở thành họ thôi. Do đó câu nói thiên tài chỉ là chuỗi dài của phấn đấu, đó là học thuyết tam huân. Và sức mạnh của học thuyết này là nằm ở chỗ là huấn luyện và giáo dục đạo đức cho những người mà hạt giống đó chưa có. Ta kết thúc tại đây. Vì sao thì mình sẽ học về bản chất của hạt giống.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0883359 14, 0958057827. Email: buddhismtodayinc@yahoo.com. Thích Nhật Từ: @yahoo.com. Website: www.buddhismtoday.com. www.tusachphathoc.com.